Hồi năm, rừng xích tòng cử văn long ra oai, chùa Ngõa Quan Lỗ Trí Thâm phóng lửa. Lỗ Trí Thâm từ khi bước chân khỏi núi Đào Hoa, một mình mãi miết đi từ sáng đến trưa, tới 50-60 dặm đường, trong bụng đã thấy hơi đói đói, muốn tìm một hàng quán ăn cơm, nhưng trong xung quanh không thấy ai. Chợt đâu nghe tiếng len ken gần đó, chàng liền đoán chắc là tất có chùa chiền cung quán chi đây, liền vơ vẩn lanh quanh để tìm kiếm. Vừa qua một cái sườn núi kia, chợt trông thấy có một khu rừng thông lớn, lại có một con đường núi đi vào. Chàng ta theo con đường núi ấy đi được chừng nửa dặm, ngẩng trông lên thì thấy có một cái tòa chùa cũ kỹ tồi tàn, bị gió thổi rung rinh ở đó. Lại gần tới cổng có treo một bức biển sơn son thiếp vàng, đề ba chữ chùa Ngõa Quan, đã mờ cũ rích. Chàng lại đi thêm 10 bước nữa qua một cái cầu đá con, vào đến tận cửa tam quan thì thấy cánh cổng không có, mà vắng ngắt vắng tanh, không có ai ở đó. Chàng liền lấy làm ngạc nhiên, một chùa lớn mà sao bỏ tồi tàn như thế. Liền lững thững đi vào phương trượng thì thấy ngổn ngang bẩn thỉu, toàn là cất chim, mà khóa cửa thì cũng chẳng, toàn là tơ nhện. Bấy giờ Trí Thầm lấy thiền trượng đập xuống đất mà kêu lên rằng, có ai ở trong ấy, cho sư tôi vào trọ. Chàng kêu đến mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy ai thưa, bèn lững thững đi mãi vào đến bếp. Vào thì thấy nồi niêu không có, đầu rau đầu lóc thì cũng không, vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Trí Thâm bèn cởi hết khăn gói ra, để xuống trước mặt bàn thờ, dám trai sứ giả, rồi xách cây trượng đi lùng khắp cả mọi nơi. Khi đến đằng sau chùa, thấy có một gian nhà cỏ, có mấy vị sư già đang ngồi, trong mặt người nào người nấy thì vàng vọt xanh xao, bất thành hình thể. Trí Thâm liền quát lên rằng, các sư ở đây vô lý quá, tôi gọi mãi sao không ai thèm trả lời gì cả. Nữ sư ấy tay vẫy lại mà bảo rằng, chớ có nói to. Trí Thâm nói, tôi là sư nhà chùa, ở xa đến đây có việc gì mà sợ. Chúng tôi ba hôm nay không có hạt cơm vào bụng, còn lấy đâu mà đãi cho người. Tôi ở tận Ngũ Đài Sơn sang đây, nếu có cháo lão gì cho tôi một bát cho đỡ đói vậy. Người qua đến đây lẽ ra chúng tôi phải thiết cơm là phải, nhưng ngặt vì trong chùa chúng tôi các sư bỏ đi hết, không còn có một hộp lương nào, cho nên chúng tôi cũng phải nhịn đói đến ba hôm nay rồi đấy. Các sư nói lạ, một cảnh chùa to như thế này mà lại không có lương thực hay sao? Đây vẫn đã đành không phải là một cảnh tầm thường, nhưng mới đây bị một ông hòa thượng dẫn một người đạo nhân đến phá hoại mất hết cả rồi, rồi còn đuổi những chúng tăng đi hết. Duy có mấy người chúng tôi già yếu, cho nên chịu nằm chết đói ở đây mà thôi. Không có lẽ một ông sư với một đạo nhân thì làm sao được? Sao các sư lại không liên quan mà tố cáo tội họ, lên quan mà tố cáo tội họ? Người không có rõ, ở đây xa phủ xa huyện, quan quân cũng không cấm nổi họ, cho nên chỉ đánh giết ức người ta. Hiện bây giờ đang ở đằng sau vương trưởng đó. Tên tuổi họ là gì? Ông sư đó tên là Thôi Đạo Thành, pháp hiệu Sinh Thiết Phật. Còn đạo nhân thì tên là Khưu Tiểu Ất, hiệu là Phi Thiên Đích Thoa. Hai người ấy chẳng qua là mượn tiếng nhà chùa che mắt thế gian để cướp bóc mà thôi. Trí Thầm đang nghe chuyện thì có một mùi thơm thoang thoảng, liền vác trượng đi đến lối sau. Chợt thấy trên bếp có một cái nồi đầy lá, hơi nước thì bốc lên ngùn ngụt. Bèn mãi miết cất lên để xem, thì té ra cháo đang hầm ở nơi đó. Trí Thầm cả giận mắng rằng, các sư tệ quá, vừa rồi nói rằng ba hôm nay không được ăn, sao mà lại có nồi cháo ở nơi đây? Người tu hành mà dám ăn không nói có như thế hay sao? Lũ sư thấy vậy thì luống cuống kêu cứu, vội vàng vác bát vác thùng đến mà cướp cháo đi. Trí Thành không biết, Trí Thâm không biết làm sao được. Nhìn quanh nhìn quất, thấy một vài cái chậu vỡ bỏ bên cạnh bếp, liền chạy vào nhặt một nắm lá lau sạch cái chậu, rồi bưng cái nồi cháo mà trút tuột hết vào trong đó. Các sư kia chạy đến tranh nhau múc thì bị Trí Thâm đá lộn ra ngoài hết, rồi bưng chậu cháo lên vừa húp sùng sụp. Lão sư thấy vậy phàn nàn rằng: nhịn đói ba ngày trời, nay mới kiếm được mấy hộp gạo để nấu cháo ăn, mà người ta lại ăn cả như thế thì thật khổ cho chúng tôi. Trí Thâm vừa húp được mấy húp, nghe các sư phàn nàn như thế liền đặt xuống mà không thèm ăn nữa. Chợt ở phía ngoài có tiếng hát nghêu ngao, Trí Thâm bèn lao tay sạch sẽ, cầm lấy trượng chạy xoăn xoăn ra chỗ tường thủng để mà xem, thì thấy một đạo nhân gánh một gánh, một bên có cái rổ thò ra một con cá ở ngoài và một gói thịt để ở trên, còn một bên thì là một bình rượu đậy lá sen cẩn thận. Đạo nhân vai thì gánh, miệng thì lên bổng xuống trầm, vừa đi vừa hát: đấy đông đây ở bên tây, đấy thì không vợ đây này không chồng, con trai không vợ đã xong, còn gái không chồng buồn lắm em ơi. Bây giờ lão sư cũng ở trong đổ xô ra, lấy tay trỏ mà bảo Trí Thâm rằng: đó đó, người đạo nhân ấy chính là Phi Thiên Đích Thoa đó. Trí Thâm nghe nói liền vác gậy chạy ra xem đạo nhân. Đạo nhân không biết, cứ sầm sầm đi vào tường phía sau phương trượng. Trí Thâm lén vào thì có một cái bàn kê dưới gốc cây hòe, trên bàn thì bày ra mấy món đồ ăn, ba cái chén, ba đôi đũa, một vị hòa thượng to béo thì ngồi ở giữa, một người con gái trẻ thì ngồi một bên, còn một bên thì đạo nhân đặt gánh rồi ngồi xuống ở đó. Khi thấy hòa thượng trông ra, thấy lỗ Trí Thâm giật mình đứng dậy mà nói rằng: xin mời sư huynh ngồi chơi một thể uống rượu cho vui. Trí Thâm giơ thuyền rượu ra mà bảo nhà sư rằng: sao ngươi lại đánh phá hoại chùa chiền nơi đây? Xin sư huynh hãy bớt giận, ngồi chơi thì tiểu tăng kể chuyện cho người nghe. Trí Thâm trợn mắt hỏi: chuyện sao, mau nói mau. Nguyên trước chùa đây vẫn là sang trọng, mà ruộng đất cũng rất nhiều, sao chẳng may bị lũ sư già này đang ngồi dưới chùa kia kìa, chỉ uống rượu nuôi gái, sư cụ cấm họ không nổi, rồi họ tức mình đuổi hết cả sư cụ đi, bởi thế chư tăng bỏ đi mất hết, con chùa chiền thì ngày một tan hoang, ruộng đất thì cũng không còn ai nữa để cày cấy. Hiện nay tiểu tăng cùng đạo nhân này đến đây là cốt mong sửa lại đó mà thôi. Vậy thì người đàn bà này là như thế nào mà lại ngồi đây uống rượu? Thưa sư huynh, người đàn bà này là con gái của ông Vương Kim Hữu ở làng gần đây. Nguyên trước ông ta bố thí vào chùa này rất nhiều, nay chẳng may nhà cửa sa sút mà chồng nàng lại bị đau ốm, cho nên nàng phải chạy sang đây để vay gạo ăn. Vì thế chúng tôi cũng nghĩ đến công đức ngày xưa mà mời vào xơi chén rượu, chứ không có điều chi khác cả. Xin sư huynh đừng có nghe theo cái lũ súc sinh kia, rồi họ nói thêm nói bớt, đặt càng dở đủ điều. Trí Thâm thấy nhà sư nói năng ra vẻ thật thà, cẩn thận thì cũng nghĩ có lý, thế là lại xăm xăm vắt gậy quay sang lối nhà bếp để tìm cái lũ sư già. Bây giờ lũ sư già mới vừa ăn cháo xong còn ngồi ở đó. Trí Thâm hầm hầm đi đến, trỏ vào mặt mà nói rằng: tẻ ra chính lũ các anh mới là kẻ phá hoại chùa này, thế mà các anh còn nói dối với ta. Lũ sư già cả kinh nói rằng: chết nổi, sư huynh chớ nghe cái lão sư ấy, chính lão ta đang nuôi người con gái đó ở trong chùa này. Vừa rồi sư huynh đến nơi mà họ không có dám làm gì, là vì họ đã trông thấy cái khẩu giới đao và cây thuyền trượng, mà trong tay họ thì không có khí giới đấy thôi. Không tin, bây giờ sư huynh đến thử đem lần nữa xem sao, phải chăng bọn họ còn có thật thà chè chén như thế hay không? Chứ chúng tôi đây cháo còn không có mà ăn, lấy đâu mà phung phí. Trí Thâm nghe nói cho là bọn người này cũng nói phải. Liền miết miết vác trượng quay lại chỗ cũ xem sao. Quả nhiên thì tới nơi thì cửa đã đóng chặt, không sao mà mở ra được. Trĩ Thầm cả giận lấy chân đạp một cái tung hẳn cả cửa ra, rồi bước thẳng vào. Bây giờ Sinh Tiết Phật Thôi Đạo Thành thấy Trĩ Thầm vào, liền chống thanh đao từ dưới gốc cây hòe hiện ra để mà đòi chống cự. Trĩ Thầm hét lên một tiếng, giơ trượng lên mà đánh. Đôi bên địch nhau có tới 14-15 hiệp. Bên kia Thôi Đạo Thành biết thế không thể nào địch nổi, chỉ che đỡ quanh co để thừa cơ mà chạy thoát. Cừu đạo nhân thấy vậy liền vác đao xông ra đằng sau Trí Thầm để mà đánh. Trí Thầm nghe có tiếng người chạy ra đằng sau, liền quay lại nôm thấy đạo nhân thì quát lên được, rồi lại muốn gậy đánh nhau với hai người, đánh tới 10 hiệp nữa. Bấy giờ lỗ Trí Thầm phần thì trong bụng còn đang đói, phần thì đường xá mệt nhọc, lại vừa phần đối địch với hai người đương sức thì khó lòng mà thắng được, liền thừa cơ quay trượng đỡ lui vời trở ra ngoài. Hai người kia vác đao đuổi đánh tới cổng, Trí Thầm quay lại đánh nhau thêm mấy hiệp nữa rồi chạy tuốt. Hai tên kia lại đuổi mãi đánh cầu đá mới thôi. Trí Thầm chạy được một quãng xa thì tinh thần đã hơi yên định, thì chợt nghĩ đến cái khăn gói còn để ở trong chỗ bàn thờ giám trai của sứ giả, nếu không lấy được thì tất nguy hiểm đến nơi, mà nếu trở lại thì khó lòng mà sống thoát được với hai tay như thế này. Chàng vừa nghĩ vừa đi lững thững qua mấy dặm đường, đến một khu rừng lớn trồng rất rậm rạp gớm ghê, liền đứng dừng lại để xem. Chợt trông thấy có người nào đang dòm ở trong khu rừng mà khạc ra một tiếng to, rồi lại đi ngoặt trở vào. Trí Thầm thấy vậy liền tự nghĩ một mình rằng thằng cha này có lẽ nó nấp nôm để cướp bóc gì ở đây, nhưng nôm thấy ta là nhà sư chắc là không ăn thua gì, cho nên khạc nhổ ở đây hẳn. À được, ta đang bực xả trong mình, nó mà gặp ta thì hay lắm, để ta vào thử xem sao. Nghĩ xong vung cây trượng đi thẳng vào trong rừng, quát to lên mà hỏi rằng thằng nào ở trong rừng hãy ra đây. Anh chàng nọ ở trong rừng nghe thấy tiếng hỏi thì cả cười mà bảo rằng ta đã im tiếng, thế mà nó lại còn tìm đến ta nữa à, được lắm. Nói xong vác đào song song đi ra, rồi cũng quát lên rằng thằng kia mày tất chết, tự nhiên vô cớ thế mà mày tìm đến tao, chứ tao không phải tìm đến mày nhé. Trí Thầm nghe nói liền vác trượng xông vào đánh mà nói rằng rồi mày cũng sẽ biết tay tao. Bên kia cũng đưa đao ra đỡ, xong lại hơi có ý rụt rè mà bảo rằng tôi nghe tiếng nhà sư quen lắm, không biết tên họ là chi. Trĩ Thầm cáo lên mà nói rằng ta hãy đấu với người 300 hiệp đã, rồi ta mới nói tên. Anh kia cũng nổi giận, muốn đào đánh luôn không nể. Đôi bên đánh nhau được 10 hiệp thì anh kia là kêu lên rằng hãy khoan, tôi có câu này đã, muốn nói câu này đã. Nói xong hai người cùng nhảy ra xa. Rồi anh chàng kia lại hỏi anh tên họ là gì, tôi nghe tiếng thì quen lắm, anh hãy nói cho tôi nghe. Bấy giờ Trí Thầm kể đến tên họ cho anh kia nghe. Anh kia liền vất đao xuống đất vái chào mà nói rằng quan bác có nhận ra được sử tiếng đây không. Trí Thầm nghe nói cả cười mà bảo rằng tưởng là ai, té ra là Sử Đại Lang ở nơi đây à. Đoạn rồi vái chào sử tiếng, rồi hai người cùng dắt nhau vào rừng mà nói chuyện. Trí Thầm hỏi từ khi ở Vị Châu tương biệt rồi quan bác đi đâu thế. Sử Tiến đáp hôm đó từ biệt với ngài, rồi nghe nói hôm sau ngài đánh chết Trịnh Đồ, mà công sai lại dò hỏi có tình nghi cho tôi, vậy phải bỏ đất Vị Châu mà sang Diên An phủ. Bắt đầu đi tới Diên An thì lại không gặp sư phụ ở nơi đó, lại đành phải đi sang Bắc Kinh. Ở được ít lâu thì tiền lương cạn hết, nên phải đến đây để kiếm lợi. Còn về chuyện quan bác thì như thế nào? Trĩ Thầm liền kể một mạch đầu đuôi câu chuyện của mình, nói cặn kẽ cho Sử Tiến nghe hết. Sử Tiến nghe nói biết rằng Trĩ Thầm hiện chưa có cơm gì ăn, liền đem thịt khô bánh nướng đưa cho Trí Thâm ăn mà bảo rằng: "Ăn xong ta sẽ vào chùa lấy khăn gói đem về. Bằng lũ kia có ngăn trở thì ta cho nó kết quả ngay một lượt là xong." Trí Thâm gật gù khen phải, liền cùng ngồi ăn bánh với Sử Tiến. Khi ăn uống xong, hai người đều mang theo khí giới đi thẳng tới chùa Ngõa Quan. Vừa tới chỗ cầu đá đã thấy Thôi Hòa Thượng và Khưu đạo nhân còn ngồi ở đó. Trí Thâm liền quát lên rằng: "Chúng bay đến đây, bây giờ ta quyết sống chết với chúng bay một phen." Thôi Hòa Thượng nghe nói thì cười mà đáp rằng: "Ngươi cũng chính là đứa bại tướng trong tay ta, thế mà còn dám vác mặt về đây nữa à?" Nói vừa dứt lời thì Trí Thâm đã múa trượng xông lên để đánh. Bên kia Hòa Thượng cũng chạy xuống múa đao để đỡ. Bấy giờ Trí Thâm vừa phần có Sử Tiến đi đón, lại vừa được no bụng, cho nên tinh thần khí lực hăng hái hơn trước. Anh kia thì không thể nào địch nổi nữa rồi. Đánh độ đầu 8-9 hiệp, Thôi Hòa Thượng nghe thế hơi núng, toan giật lùi để kiếm đường mà tháo chạy. Bấy giờ Khưu đạo nhân thấy vậy liền múa đao ra đánh cứu Thôi Hòa Thượng. Bất đồ bên này, Sử Tiến đương đứng nấp ở một gốc cây, nhảy bổ ra mà thét lên rằng: "Đánh chết hai thằng này đi!" Nói xong múa đao đến đánh Khưu đại nhân. Trí Thâm thì được Sử Tiến ra giúp thì gắng hết sức thét lên một tiếng, rồi vung tay đánh cho Thôi Hòa Thượng một thuyền trượng ngã lăn xuống cầu. Ngưu đạo nhân thấy Hòa Thượng bị ngã thì trong bụng cũng hơi nao núng, không có ý ham đánh nữa, liền thừa cơ toan nhảy ra để mà bỏ chạy. Bất đồ bị Sử Tiến thét lên đâm một nhát vào lưng, lão ngã lăn xuống đất. Đằng kia Trí Thâm thấy Hòa Thượng bị ngã lăn xuống cầu thì mãi miết chạy theo, đánh xuống cho mấy gậy nữa chết cứng ra đấy mới thôi. Mới hay những quân tàn ác trên đời, mình làm mình chịu, tội trời ai mang. Gươm hùm còn vết sáng choang, nghìn thu khiến kẻ vô lương kinh hồn. Bấy giờ Trí Thâm cùng Sử Tiến trói hai cái xác vô lương kia vất xuống khe núi, rồi hai người cùng đi vào chùa, thẳng xuống dưới bếp lấy tay nải khoác lên vai mà quầy quả ra đi, tìm vào chỗ gốc cây hòe đằng trước. Khi vào tới nơi thì thấy người đàn bà lúc nãy đã đâm đầu xuống giếng tự tử. Đoạn hai người đi lần tới chỗ 7-8 gian nhà bỏ không vắng vẻ thì chỉ thấy mấy đống sống áo vất lung tung ra ở giường. Sử Tiến dở gói ra xem, thấy toàn là áo xiêm vàng bạc ở trong, bèn chọn lấy gói hết cẩn thận, rồi quay vào gian bếp ở đây lục lấy cá thịt mọi thứ đem ra nấu nướng cùng ăn với nhau. Ăn uống xong rồi, hai người đem lửa ra đốt cháy chùa Ngõa Quan, làm sáng rực cả một góc trời. Vì sơn tự tồi tàn, bị những ác tăng lui tới làm bậy nên cũng nên đốt bỏ không tiếc. Rồi hai người lại kéo nhau ra ngoài, mỗi người một góc khoác lên vai đi khỏi sơn tự. Đêm khuya nước thẳm non sâu, thanh gươm cây trượng biết đâu là nhà. Hai người lần mò suốt đêm hôm ấy, mãi tới lúc trời tảng sáng mới đến được một nơi xóm làng kia. Liên tìm vào một tửu điếm ở bên cầu để trọ. Khi vào tửu điếm, liền sai tửu bảo đem rượu thịt lên, hai người cùng nhau ngồi đánh chén nói chuyện với nhau. Ăn uống xong rồi, Trí Thâm mới hỏi Sử Tiến: "Bác định đi đâu bây giờ?" "Tôi bây giờ có lẽ phải về lại Thiếu Hoa Sơn ở với đám Chu Vũ Dương Xuân ít bữa, rồi thế nào cũng liệu về sau." Trí Thâm nghe nói liền mở khăn gói lấy ít đồ vàng bạc đưa cho Sử Tiến, rồi trả tiền hàng cùng nhau mà đi ra. Ước chừng dăm bảy dặm đường mới tới một nơi ngã ba gần đó. Trí Thâm đứng lại và bảo Sử Tiến rằng: "Đến đây là nơi chia bước, tôi sang Đông Kinh ở lối này, bác về Thiếu Hoa Sơn thì ở lối kia. Vậy sau đây nếu có cơ hội gì, ta sẽ thông tin với nhau để cùng biết." Sử Tiến liền bái biệt Trí Thâm, rồi mỗi người chia tay một ngã. cho hay là kiếp giang hồ, nay tan mai hợp, hẹn hò biết đâu. Từ khi Lỗ Trí Thâm chia tay cùng Sử Tiến, rồi đi 7-8 ngày đường nữa mới tới Đông Kinh, liền hỏi thăm vào chùa Đại Tướng Quốc để đưa thơ lên ý kiến cho sư cụ. Khi vào chùa, Trì Khách Tăng trông thấy Trí Thâm mặt mũi thì hung tợn, vác một cây thuyền trượng bằng sắt, đeo một thanh giới đao, khoác một khăn gối rất là to, trong bụng đã gồm gồm kinh sợ, liền hỏi: "Sư huynh ở đâu tới đây?" Trí Thâm đặt khăn gối thuyền trượng xuống, rồi vái chào mà nói rằng: "Tôi ở Ngũ Đài Sơn, có giấy của sư cụ Trí Chân đã gửi tôi sang đây để xin việc sư cụ ở nơi đây. Nếu có giấy của sư cụ Trí Chân thì xin mời sư huynh vào phương trượng." Nói đoạn dẫn Trí Thâm vào phương trượng. Tới nơi, Trí Thâm cởi khăn gối, lấy bức thơ ra cầm ở tay để đợi sư cụ đến đó. Trí Khách Tăng thấy vậy bảo Trí Thâm rằng: "Bây giờ sư cụ sắp đến, sao sư huynh không cởi bỏ giới đao ra mà cầm ở tay? Như vậy đâu được phép." Trí Thâm nghe nói mới mãi miết cởi giới đao ra để vào một chỗ, rồi lấy hương ra đốt cầm nơi tay để đứng đợi. Khi sư cụ Trí Thâm đến phương trượng, Trí Khách Tăng liền đưa Trí Thâm đến trước mặt bảo quỳ xuống và đưa thư lên. Sư cụ cầm lấy thơ bóc ra xem, thấy trong thư kể đầu đuôi công việc của Lỗ Trí Thâm và xin thế nào cũng cho một việc làm ở trong chùa đó. Sư cụ Trí Thâm xem thư xong, quay ra bảo Trí Thâm rằng: "Nhà sư hãy nghỉ ở tăng đường, ăn cơm nước trước đã." Trí Thâm nghe nói lạy tạ sư cụ, rồi lại vác khăn gối và giới đao thuyền trượng theo đạo đồng đi ra tăng đường. Bấy giờ sư cụ Trí Thâm cho gọi chư tăng đến tất cả phương trượng để xem tình ý trong thơ ra và nguyên ủy chuyện Trí Thâm, thuật kỹ cho các chư tăng nghe và nói rằng: "Việc này nếu ta không nhận, tất là không tiện với sư huynh Trí Chân, mà nếu nhận ra thì làm sao mà cho ổn đây. Trong thư sư huynh kể hết lỗi của Trí Thâm, khi còn ở kinh lược thì giết người, đến khi xuất gia tu hành thì lại say rượu, mấy phen náo động chúng tăng, nhưng lại dặn đi dặn lại nhờ ta thế nào cũng phải thu nạp mới xong. Vậy thì các ngươi định làm sao?" Trí Khách Tăng nói: "Cứ như còn xem dáng anh ấy, không có chút gì là vẻ tu hành hết thầy, như vậy thì chùa ta làm sao mà dung được?" Đồ tự lại nói: "Chúng con thiết nghĩ hiện nay ở nhà Giải Vũ ngoài cửa Toan Tạo có một khu vườn rau của nhà chùa, xưa nay thường bị đám quân lính ở trong dinh cùng với 20 mấy đứa vô lại ở đây quấy nhiễu, đuổi dê ngựa ra phá hoại cũng nhiều, nhưng nhà sư già ở đây thì khó lòng mà giữ nổi. Vậy bất nhược sư cụ sai người này đến ở nơi đấy thì có lẽ sẽ được việc chăng?" Sư cụ Trí Thành khen là phải, liền cho người xuống tăng đường triệu Trí Thâm lên. Khi Trí Thâm cơm nước vừa ăn xong thì đã thấy đạo đồng đến gọi, liền mãi miết lên hầu sư cụ. Lên tới phương trượng, sư cụ gọi Trí Thâm vào mà bảo rằng: "Ta vâng lời sư huynh bên ấy giới thiệu cho ngươi sang đây để làm việc. Vậy hiện nay chùa ta có một vườn rau rất lớn ở bên kia nhạc miếu ngoài cửa thành, ta cho ngươi ra đấy để trông coi. Cứ mỗi ngày bắt đám trồng vườn phải nộp vào đây 10 gánh rau, bao nhiêu thì để cho ngươi chi dụng, thì ngươi nghĩ sao?" Trí Thâm nói: "Sư cụ cho tôi sang đây, sao người không cho tôi một chức đô thủ giám tự gì đó mà lại bắt tôi đi làm một đứa đi coi vườn rau?" Bấy giờ một vị sư đứng bên cạnh đỡ lời sư cụ mà nói rằng: "Tại sư huynh không biết, sư huynh mới đến đây chưa có công lao gì đã làm tới chức giám tự đô thủ sao được. Đành vậy, nhưng tôi không muốn làm anh coi vườn, dẫu gì đi nữa cũng làm chức đô thủ giám tự thì tôi mới thích. Sư huynh ở đó một năm có khá, thì mới được thăng chức làm tháp đầu, rồi một năm nữa có khá thì mới thăng dục thủ, rồi lại một năm nữa có khá thì mới thăng lên làm giám thị. Trí Thầm gật đầu nói: nếu quả có ngày xuất thân được thì tôi cũng chịu khó làm như vậy. Sư cụ thấy Lỗ Trí Thâm đã ưng thuận, liền lưu ở phương trượng, rồi sai người viết bản yết thị ra ngoài giải vũ để hôm sau bàn giao công việc. Sáng hôm sau, sư cụ viết thiếp pháp giao cho Lỗ Trí Thâm, rồi sai hai nhà sư đưa ra ngoài vườn sau ngoài giải vũ gần nơi cửa thành. Phía bên tả vườn sau có hai ba tên du đảng đang ngồi cờ bạc và lẫn quất lanh quanh để ăn cắp rau mà nuôi thân. Chợt hôm ấy sang ăn cắp rau, trông thấy bản yết thị trong chùa tướng quốc sẽ cắt một vị sư mới là Lỗ Trí Thâm ra trụ trì coi giữ. Bắt đầu từ ngày mai trở đi, cấm không ai được ra vào đây nữa. Thế là liền tụ nhau lại mà bàn định rằng: lão sư này mới đến, tất phải là cho nó một trận kịch liệt, hãy thò ra là phải đánh ngay để cho chúng nó phục chúng ta mới được. Trong bọn đó có một anh nói rằng: tôi có một cách này rất diệu, hẳn là hắn mới đến đây, không lẽ nào mà kéo hắn ra đánh ngay được. Vậy chúng ta cứ lặng yên tử tế, dụ hắn ra cạnh thùng phân, giả cách đến chào lại tử tế, rồi chạy đến nắm cẳng chúng nhúng vô trong thùng phân, thế là nhanh nhẹn chứ. Trong đảng nghe nói đều vỗ tay lên cho là phải, liền dự bị với nhau để đợi khi Lỗ Trí Thầm đến. Khi Trí Thầm ra đến giải vũ, mang đồ hành lý và đao trượng cất vào một căn phòng, rồi các người làm vườn đều lần lượt đến chào hỏi mà giao các chìa khóa và các đồ vật cho Trí Thầm nhận lấy. Đoạn rồi hai vị sư đưa đường cho Trí Thâm, cùng các vị sư trụ trì ở nơi đấy đều từ giả đi về mà lưu Trí Thâm ở lại. Bấy giờ chỉ có một mình Trí Thâm đi lững thững ra vườn dạo nơm phong cảnh. Chợt 20-30 người, kẻ thì cầm rượu, người cầm rau, tươi cười hớn hở ra mà nói với Trí Thâm rằng: chúng tôi ở gần xóm đây, nghe tin người mới tu hành ở cảnh chùa, vậy anh em chúng tôi đến đây để chào mừng sư phụ. Trí Thầm nghe nói không biết đó là kế thuật, liền bảo rằng: các anh có lòng tốt đến chào thì xin mời vào trong giải vũ để chúng ta cùng nói chuyện. Khi đó hai tên đầu đảng đám kia là Nhai Lão Thử Trương Tam và Thanh Thảo Xà Lý Tứ đứng gần chỗ thùng phân, sụp xuống đất lạy và mong cho Lỗ Trí Thầm đến đỡ dậy, là gọi là cách thi, là thi hành cách kia. Lỗ Trí Thâm thấy vậy, trong lòng hơi ngờ ngỡ mà nghĩ rằng: quân này thiệt lạ, nó chào ta mà không chịu đến gần ta, chẳng hay nó muốn vuốt râu hùm hay sao? Nếu chẳng vậy ta thử đến coi xem tụi nó làm gì, rồi sẽ liệu cho một mẻ để tụi nó biết tay mới được. Nghĩ đoạn liên xăm xăm đi đến chỗ gần thùng phân. Bấy giờ Trương Tam Lý Tứ cả mừng mà nói rằng: anh em chúng tôi lại mừng sư phụ, xin sư phụ chứng giám cho. Hai anh vừa nói vừa sáng lại gần, anh thì bá chân bên nọ, anh thì bá tay bên kia, toan vật nhau xuống hố. Bất đồ hai anh chưa kịp dở chân tay đã bị Trí Thầm đá cho một cái. Lý Tứ thì ngã xuống thùng phân trước, còn Trương Tam thì co cẳng toan chạy mất, thì bị Trí Thầm đạp cho một cái nữa, cũng té xuống sau. Trong thùng phân thì đang sùng sục lên như một con bọ vậy. Lũ kia trông thấy vậy đều sợ hết hồn, toàn kéo nhau để chạy. Trí Thầm quát lên rằng: hãy đứa nào chạy là ta ném cả xuống thùng phân. Bọn kia nghe thấy đều đứng im, không ai dám cử quậy chi nữa. Tấm thân trải mấy ba đào, những phường rùi nhặn ra vào xá chi, mấy phèn sấm sét ra quy, chờ cho biết mặt từ bi mới là. Rồi đây muốn dặm một nhà, tao phùng còn lắm, phồn hoa còn nhiều, cửa thiền gió thổi thông reo, tòa sen ai có đợi chiều ai không. Tôi nói trước, tả hai hồi này không muốn cho liên kết ở đám bụi rừng, nhân biến ảo ra chuyện trong phòng cô dâu, để cách quan, để cách đặt quản ra như vậy. Tác giả e ngại rằng tả hai hồi xảy chuyện liên tiếp ở trong rừng thì phải có một hồi với nhiều đoạn văn chẳng ở trong rừng để cách quản ra. Đó là cái tài tử viết ra văn là như vậy. Nếu cứ tả hai hồi liên tiếp, chuyện xảy ra lại không một hồi ở quãng giữa khác đi, thì đâu phải là cái tài của tài tử. Xét một hồi, thấy tài bút pháp của tác giả Thi Nại Am trước sau đều tả chuyện xảy ra trong rừng, lại khéo lánh đi, không để phạm đến nhau, có xem kỹ mới biết là khéo như vậy. Ta đọc một thiên tả: chùa Ngõa Quan khồn xiết ngán ngao mà thán phục. Hỡi ơi, việc của thế gian cũng như thế ư? Nại Am bỗng dưng tả ra chùa Ngõa Quan, khiến độc giả ngàn sao đọc đến ai cũng biết đến Ngõa Quan. Nại Am lại bỗng dưng tả ra cảnh đốt chùa Ngõa Quan, khiến độc giả ngàn sao đọc đến ai cũng biết đến cảnh thiêu chùa Ngõa Quan. Thế mà một hồi không bao nhiêu trang giấy, vì đâu có chuyện Ngõa Quan, lại vì đâu hết chuyện Ngõa Quan. Chỉ trong phút chốc mấy đời cũng trong tấm kịch đó ư? Lại như cầm sách này để ở trên bàn, ngồi ghế mà đọc, chẳng ngồi xem chuyện với chỗ để truyện. Có cách bao xa khi xem thế bỗng dưng thấy chuyện Ngõa Quan tráo trở đến như không, thì non sông cũng trong giấc mộng đó ư? Hỡi ôi, đem sách của họ Đại Hùng, vậy phàm nhân đọc thì bảo rằng cầu hương phong lăng hoa, khả đem vào thi liệu, đem sách bắt tay sương, cho thánh nhân xem thì bảo rằng khúc lâm khứ thu ba, tỉnh ngộ trùng huyền. Hỡi ơi, bậc hiền với kẻ ngu dụng ý khác nhau, trong khi xem sách đã phân biệt ra như thế, thì sách của Thi Nại Am cũng tùy người mà đọc nổi vậy. Suốt thiên này chỉ tả bước hành trình của Lỗ Đạt, mà đột nhiên lại thấy Sử Tiến ở đâu bay lại, rồi đột nhiên Sử Tiến lại bay đi. Chẳng phải Lỗ Đạt sức làm không nổi, phải nhờ đến sức Đại Lang. Chỉ vì trước kia ở Cao Lâu Châu Vị ba người chia tay, mãi đến nay đều không biết được đi đâu hết cả. Vừa rồi tuy ở núi Đào Hoa gặp được Lý Trung, song Lý Trung với Đại Lang thì còn kẻ trọng với người khinh, nào phải cách nhau gang tấc, thì Lý Trung đã được gặp rồi. Còn Đại Lang ở góc trời kia đối với nước Tống mênh mông, thì đâu cho thấy mà ra ngay. Huống chi qua đây một lượt tới Đông Kinh, lại có một chuyện của Báo Tử Đầu Lâm Xung xảy tới nữa, nên tác giả hồi này khéo điểm xuyết hết, chứ không rỗi bút rỗi lòng cùng tả hết lượt mà bất đắc dĩ cho hiện ra chùa Ngõa Quan một chút. Hỏi ơi, ai bảo rằng viết sử dễ dàng như là tả 108 vị anh hùng chuyện này, lần lượt diễn ra thấy rất khó. Trị Chân Trưởng Giả nói, dù hẳn có phá tới tòa Tam Bảo, lão tăng cũng phải thôi đi. Hay thay, đại đức thật đáng gọi là sáng suốt đến tướng phúc tội, soi thấu mười phương, khác hẳn với Trí Thanh Trưởng Lão. Thì nói rằng nếu để hao thiệt vườn rau thì không thể được. Hỡi ơi, lấy vườn rau của chùa, lấy chúng sinh làm quan gia, con người như thế cũng đòi làm sư trong đám tu hành thì cũng quái thật. Xét tòa Phật Tam Bảo đối với vườn rau thì cách nhau quá xa. Tam Bảo Phật cũng thôi đi, thì đủ biết cái gì mà chẳng bỏ được. Nay vườn rau cố giữ thì Trí Thanh Trưởng Lão còn dám đi đâu một mãi lông? Tác giả dụng ý ở hồi này vậy, với hai cái việc Ngũ Đài Sơn và Tướng Quốc Tự cho hiện ra một pháp sư thanh lương và một quan côn náo nhiệt cách nhau một trời một vực.